Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Công Vụ các sứ đồ từ đoạn 3 câu 11 đến câu 21. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiện cửa gọi là Sa-la-môn. Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Giê-xu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa, và Chúa sai đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi xuống.
Kính thưa hội thánh bữa nay thấy cái phòng nhóm có điểm gì đặc biệt không ạ? Thấy trang hoàng Noel rất là tốt, rất là đẹp. Và chúng ta đang ở trong cái tháng giao mùa, mùa vọng. Thành ra tuần trước thì lễ gì quý vị? Thanksgiving, lễ tạ ơn. Và chúng ta đang giao mùa giữa lễ tạ ơn và lễ cái mùa Giáng sinh. Thành ra tạ ơn Chúa vì điều này. Chủ nhật tuần lễ đầu tiên của tháng 12 năm nay, chúng ta đang ở trong cái mùa vọng. Thành ra chủ nhật đầu tiên của tháng 12, mùa vọng là hy vọng. Chủ nhật tuần tới là về đức tin. Tuần lễ thứ ba là vui mừng. Tuần lễ thứ tư là hòa bình hay là bình yên. Và ngay đến ngày thứ hai, ngày 24, ngày Giáng sinh, là cái ngày Chúa Giê-xu ra đời. Thành ra mùa vọng là cái mùa mà chúng ta mong mỏi, chờ đợi, hy vọng đấng sẽ đến, tức là Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Nhưng mà trong cái chủ đề lớn của tháng 12, tôi chọn chủ đề đức tin để nhắc nhở, để ôn trở lại cùng con cái Chúa đức tin như thế nào trong Chúa Giê-xu Christ. Bởi vì đức tin là nền tảng để trở nên một cơ đốc nhân. Thì quý ông bà anh chị em nói rằng tôi là một cơ đốc nhân, tôi là người tín đồ đấng Christ. Như vậy đức tin là phải như thế nào? Bởi vì chúng ta cần phải giữ cái đức tin đó để được sự cứu rỗi. Thì quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Trong cái niềm tin đó, chúng ta biết chắc chắn chúng ta có sự cứu rỗi. Trong Hê-rơ đoạn 11 câu 6 chép như vậy: mà nếu không có đức tin thì cái người tín đồ, ngay cả quý ông bà anh chị em và tôi, nếu không có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, dù rằng có đi nhà thờ suốt đời mình đi nữa, cũng là một người trống rỗng, xa lạ trước mặt Chúa. Sáng hôm nay chúng ta trở về lại trong công vụ các sứ đồ, cái thời của Chúa Giêsu đó, cái thời của Phi-e-rơ, thời của Giăng đó, để chúng ta xem thử cái người đầu tiên trong cái thời đại đó, khi họ nghe rao báo về phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, thì họ nghĩ gì, họ hiểu như thế nào về cái chữ đức tin, và họ so sánh cái đức tin mà Phi-e-rơ cũng giống như Giăng rao giảng lúc đó, thì họ so sánh cái đức tin đó đối với cái điều gì trong cái thời đại mà họ sống đó. Khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta mới có thể hiểu được sách công vụ các sứ đồ. Và chúng ta chuyển tiếp tới cái thời đại chúng ta đang sống năm 2019 này và những năm tháng sắp tới để áp dụng như thế nào. Đó là cái mục đích của cái bài chia sẻ sáng hôm nay. Tôi cũng có đăng một số bài học về công vụ sứ đồ, mỗi tuần một bài trên Facebook của Hội Thánh. Bài giới thiệu, bài 1, bài 2, bài 3. Rồi sẽ tiếp tục mỗi bài, mỗi tuần lễ sẽ có một bài mới. Quý ông bà anh chị em có thể đọc, có những cái câu hỏi để mình suy tư, để mình suy nghiệm. Có thể áp dụng cho cá nhân, có thể áp dụng trong cái nhóm nhỏ, hay ngay cả lúc mà học Kinh Thánh Tư Gia hay là Gia Bình Lễ Bái. Thì cái mùa này là cái mùa rất là tốt để chúng ta ôn lại công vụ sứ đồ. Để hiểu sách công vụ các sứ đồ, chúng ta phải trở về lại cái thời đại lúc đó, cái thế giới mà con cái Chúa đang sống lúc đó như thế nào. Cái thế giới đang bị ảnh hưởng của người Hy Lạp và người La Mã, tiếng Anh gọi là Greco-Roman. Cái thời đại nó như vậy. Thì cái người lúc đó, một cách tổng quát là cái phong tục tập quán, hay cái thời đại lúc đó, cái tánh tình của họ, hay là cái cách của họ suy nghĩ, là có cái sự đổi chác. Và khi những người đó họ mang những cái của lễ đến cái đền thờ thần của họ đó, thì họ có cái sự đổi chác. Nhất là những người đó là những người chưa tin Chúa, tiếng Anh gọi là người pagan, tức là những người không có thờ phượng Chúa đó. Họ thờ những tà thần đó. Họ mang những cái lễ đến cái ông thần của họ để họ đổi chác cái điều gì đó. Và chúng ta cần phải biết người Do Thái lúc đó, trong cái thời đại của Cựu Ước, thì họ suy nghĩ về đức tin, hay là họ nhìn về cái vị thần của họ là Đức Chúa Trời đó, thì họ suy nghĩ như thế nào. Thì trong Deuteronomy, tức là trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 câu 9, nói rất là rõ ràng để mà dạy dỗ người Do Thái lúc đó, là phải biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời thành tín, Đức Chúa Trời giữ cái lời giao ước của Ngài đời đời. Thành ra những người mà học hỏi trong Cựu Ước vào cái thời đó, họ biết rằng Đức Chúa Trời là Yahweh, là đấng mà tuần trước chúng ta có nói qua, là đấng sao? Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tài. Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài biết hết tất cả, Ngài có quyền hết tất cả, Ngài là đấng tạo dựng cả cái vũ trụ này từ vật nhỏ cho tới vật lớn. Ngài toàn tri, Ngài biết tất cả mọi điều từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Và toàn tại, Ngài xuất hiện bất cứ nơi nào. Giờ phút này, Đức Chúa Trời đang hiện diện trong cái phòng nhóm này, trong sự thờ phượng. Những Đức Chúa Trời cũng hiện diện trong cái sự thờ phượng, hay là khi con cái Chúa họp lại với nhau để kêu cầu Ngài, Ngài hiện diện. Ma quỷ không có làm được điều này. Hay là quỷ Satan không làm được điều này, bởi vì Satan là thọ tạo của Đức Chúa Trời. Nhưng rồi cái ảnh hưởng của cái thời Tân Ước là như thế nào? Tức là cái người đang sống vào cái thời Chúa Giêsu, tức cái thời của Phi-e-rơ và Giăng đó như thế nào. Thì trong cái thời Tân Ước thì họ bị sao? Bị ảnh hưởng của Hy Lạp và La Mã, thành ra cái tánh tình hay cái sự đổi chác rất là nhiều. Và cái thời Tân Ước cũng là cái thời chúng ta đang sống đây. Nếu mà không có cẩn thận thì chúng ta cũng giống như những người sống trong cái giai đoạn thời Tân Ước lúc đó. Thì có thể nói rằng trả giá với Chúa: Chúa ơi, nếu con dâng Chúa, con cầu nguyện Chúa cái điều này, con dâng hiến Chúa cái điều này, thì Chúa ... phải làm cái gì. Con ở trong cái hoàn cảnh như thế này, nếu mà Chúa, con dâng cho Chúa để Chúa giúp con ra khỏi cái hoàn cảnh này, thì con sẽ ... hứa lời Chúa. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta có thể trả giá với Chúa. Trong Kinh Thánh có chép lại, có lúc Chúa trả lời, đồng ý. Dân Số Ký đoạn 21 có chép lại, lúc mà dân sự của Chúa tới trả giá với Chúa, Chúa làm. Nhưng mà cũng rất là nhiều điều Chúa không có làm. Dù rằng con cái Chúa có trả giá cách nào đi nữa, Chúa không làm. Nhưng mà cái điều Chúa hứa trong Kinh Thánh, đức tin nơi Chúa thì Chúa bao giờ cũng làm trọn cái lời hứa trong đức tin con cái Chúa khi mà đến kêu cầu Ngài. Thành ra chúng ta nắm vững cái đức tin khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa, bởi vì chắc chắn trong Kinh Thánh chép rằng Chúa trả lời, trả giá với Chúa, có lúc Chúa làm, có lúc Chúa không. Trong Kinh Thánh chép lại như vậy. Cái câu chuyện trong Công Vụ Các Sứ Đồ có ghi chép lại, mà câu gốc tôi chọn sáng hôm nay ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người mà các ngươi thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các người. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc đoạn 3 thì thấy rằng là sau cái ngày lễ ngũ tuần đó, thì cái buổi chiều, theo cái giờ khoảng chừng 3 giờ chiều, Kinh Thánh này ghi là cái giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều, thì Phê-rơ dân cùng đi đến đền thờ, thì gặp cái người ăn què, người què ăn mày này từ lúc mới sanh ra đó, xin tiền, tức là ăn mày xin xỏ đó. Nhưng mà thay vì cho tiền, thì Phê-rơ phán như thế này: nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Trong câu số 6, rồi Phê-rơ nắm tay của người đỡ dậy, thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên, bước đi cùng hai người vào đền thờ. Mà không phải đi bình thường, mà vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em để ý Kinh Thánh chép, Phê-rơ nói: nhân danh Chúa Giê-xu Nazareth, hãy đứng dậy, bước đi. Và để ý cái người ăn mày què này, mà cái được lành nào, đi vào đền thờ của Chúa sao? Ngợi khen Đức Chúa Trời. Thành ra cái đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, nơi Đức Chúa Trời đó vô cùng quan trọng. Bởi vì cái phép lạ đến từ đầu. Nếu mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị hiểu lầm, giống như người của cái thời Công Vụ Sứ Đồ, người pagan, người chưa tin Chúa lúc đó. Như vậy cái người ăn mày này, người què này được lành trở lại, thì câu Kinh Thánh nói là đứng lên, cái câu gấp đó thì nói là được sự khỏe mạnh trọn vẹn, tức là được sự trọn lành, wholeness. Tôi chọn cái chữ trọn lành, có nghĩa là cái sự chữa lành của Chúa nó trọn vẹn từ trên xuống dưới, không phải là chỉ về thể xác không thôi, nhưng mà ngay cả về cái phần tâm linh của cái người này. Bởi vậy ông mới ngợi khen Đức Chúa Trời, chứ không thôi là quay qua cảm ơn Phê-rơ với dân rồi rịch, là coi như cảm ơn người. Thành ra có ba điều chúng ta học hỏi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Khi mà được sự trọn lành của Chúa, được cái sự chữa trị của Chúa, khi chúng ta tin Chúa, Chúa nói chúng ta được sống đời đời, chúng ta được thay đổi từ bên trong ra ngoài, tất cả cái sự trọn vẹn trong tâm trí, thể xác, tâm trí, tâm linh của chúng ta, thì cái sự trọn lành đó đến từ đâu? Cái sự trọn lành đó đến từ ai và đến khi nào? Đó là ba cái nguyên tắc chúng ta cần phải rõ ràng và hiểu. Sự trọn lành đến từ đâu? Cái người lúc đó thì sao? Thì cái người lúc đó đó, thì giống như chúng ta thấy đọc Kinh Thánh, thì họ tìm kiếm cái người cứu chuộc. Cái kinh nghiệm của họ, nếu mà trong câu 11, 12 nói rằng là người ấy đang cầm tay Phê-rơ và giăng, thì cả dân chúng đây làm lại chạy đến cùng người ở nơi hiên cửu gọi là Solomon. Thì tất cả những người chứng kiến cái sự kiện người bại được chữa lành vô cùng kinh ngạc. Tôi tưởng tượng có thể là cả trăm người trong cái đền thờ lúc đó, họ đổ xô đến vây lánh hai cái sứ đồ Phê-rơ và giăng. Rồi cái câu Kinh Thánh kế tiếp thấy là họ nhìn chăm chăm hai ông sứ đồ này, họ đi tìm kiếm cái người cứu chuộc. Chúng ta cũng vậy, đôi khi cái phép lạ Chúa xảy ra, chúng ta không nhìn vào Chúa mà chúng ta nhìn vào người. Cái ông này hay ghê, cái bà này hay ghê. Chúng ta khen người, mà chúng ta quên đi cái sự vinh hiển của Chúa. Kinh Thánh chép tiếp rất là hay. Phê-rơ thấy vậy, có cái cơ hội đó, bèn nói với dân chúng rằng: hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững vào chúng ta? Dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy. Phê-rơ thấy vậy, khi người ta ngó chăm chăm vào ông và dân, ông lên tiếng. Mà ông lên tiếng như thế nào? Ông lên tiếng như là một người Do Thái, người Israel, với cái kiến thức về tổng quát Đức Chúa Trời, giống như trong cái thời Cựu Ước đó. Bởi vì Yahweh là Đức Chúa Trời đó. Thì cái tổng Đức Chúa Trời của cái sự hành động của Chúa và cái lời hứa của Chúa để ông nhắc nhở dân Israel. Thành ra Phi-e-rơ và dân nhắc nhở điều gì? Nhắc nhở là ông là cũng có người thôi, không có quyền năng làm cho cái người bại được lành. Không có quyền năng để làm cho cái người bại đó đứng lên và đi được. Ông cũng là một con người không có toàn vẹn. Ông cũng là một con người phải đối diện hoặc phải chịu những cái thất bại. Và ông cũng là con người đôi khi làm những cái quyết định hay là cái hành động cũng không có được chuẩn lắm trong cái cuộc đời. Ông cũng giống như quý ông bà anh chị em và tôi. Trong cái ân điển của Chúa, chúng ta được sự cứu chuộc, chúng ta trở nên con cái của Ngài. Kinh Thánh nói chúng ta trở nên con người thánh, nhưng mà cũng là con người không có toàn vẹn. Khi mà mọi người, ông muốn cái điều gì? Ông muốn mọi người phải biết rằng cái quyền năng hay cái phép lạ cho cái sự trọn lành, người bại được đi mà được khỏe mạnh, nhảy múa hát ca ngợi Chúa đó là cái bằng chứng công việc của Chúa, và chỉ có một mình Chúa Ngài làm được mà thôi. Tôi rất là cảm động khi con cái Chúa lên trên đây làm chứng được sự chữa lành của Chúa. Con cái Chúa lên đây làm chứng khi mà bị ung thư rồi phải giải phẫu. Qua cái tiến trình Chúa chữa lành đó, thì cái người con cái Chúa ngợi khen ba ngôi Đức Chúa Trời, ngợi khen Chúa, làm tôi cảm động vô cùng. Bởi vì con cái Chúa đó hiểu được đức tin để Chúa Giêsu Christ, cái sự trọn lành, cái sự chữa lành của Chúa như thế nào. Bác sĩ có thể cắt, có thể may, nhưng mà bác sĩ không có làm cho những cái tế bào nó tự nhiên nó nối lại với nhau. Bác sĩ không có thể nào làm cho những cái dây thần kinh tự nhiên nó nối lại được với nhau. Không có làm được điều đó. Cái đó là cái quyền năng, cái phép lạ của Chúa làm. Mà điều đó có ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh. Mà nếu mà quý vị phỏng vấn nói chuyện với các vị bác sĩ mổ xăm rồi, may vá lại rồi, thì ngồi chờ thôi. Ngồi chờ thôi. Chờ cái phép lạ Chúa làm để cái thân thể nó lành trở lại. Con người không làm được điều này. Như vậy cái câu hỏi sáng hôm nay cho quý ông bà anh chị em: làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo rằng mọi người có thể thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời qua những cái thành quả của chúng ta? Quý ông bà anh chị em thành công trong vấn đề học vấn. Quý ông bà anh chị em mở cơ sở làm ăn. Quý ông bà anh chị em thành công trong cái cơ sở làm ăn của quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em có con cái. Con cái mình nó tốt lành. Cái đó là những cái thành quả. Hoặc là quý có những cái thành quả rất là tốt. Có thể quý ông bà anh chị em biết mà tôi không biết. Nhưng mà người ta, người ngoài, không phải trong hội thánh, mà có thấy được cái quyền năng của Chúa qua những cái thành quả của mình hay không? Hay là người ta chỉ thấy mình, người ta thấy ông này giỏi quá, này tài quá, khôn quá, lanh quá. Người ta có thấy cái phép lạ của Chúa qua cái sự thành công của quý ông bạn, chị em hay không? Đó lý do tại sao khi mà chúng ta học lại trong công vụ sứ đồ, cái câu số 8, người liền nhảy đứng lên, bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Chứ không phải là ngợi khen Phê-rơ và Giăng. Thành ra cái sự thành công của quý ông bà anh chị em trong cái cuộc đời của mình, người ta có thấy cái sự vinh hiển của Chúa hay không? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải suy tư. Hoặc là cái thái độ ấy, là phản ứng của chúng ta khi được khen ngợi thì như thế nào? Mà nếu mà bị chỉ trích thì cái thái độ của mình như thế nào? Người ta sẽ không thấy Đức Chúa Trời. Người ta chỉ biết rằng anh tin Chúa, anh đi nhà thờ. Nhưng mà cái thái độ khi mà tôi thành công, người ta khen tôi, cái thái độ của tôi như thế nào? Và ngay cả khi mà tôi thất bại, người ta chê, mày dở quá, ngu quá, dở, đủ thứ chuyện hết cả, thì cái thái độ của tôi như thế nào? Đó là những cái áp dụng của cái bài học ngày hôm nay mà lời của Chúa dạy dỗ. Rồi cái người lúc đó như thế nào? Thứ nhất, họ đi tìm cái người cứu rỗi, nhưng mà họ từ chối cái đấng cứu rỗi. Kinh Thánh chép tiếp câu 11-12. Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac, Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ của Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu, là đấng mà các ngươi đã bắt nộp, chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra. Các ngươi chối bỏ đấng thánh, đấng công bình, mà xin tha cho một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ cái chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Quý ông bà anh chị em thấy, khi cái người đám đông tới, họ tìm kiếm cái người cứu chuộc đó, thì Phi-e-rơ nắm lấy cái cơ hội để làm chứng liền. Làm chứng với ai? Làm chứng với Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà ông sử dụng cái kiến thức ông có được của Cựu Ước đó, về cái Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob, đi từ cái niềm tin của cái người lúc đó. Thành ra đầu tiên ông giới thiệu về Chúa Giêsu, tức là đấng chữa lành cho cái người bại này, chứ không phải Phi-e-rơ và Giang. Ngài là đấng Mêsia mà Đức Chúa Trời tổ phụ của Abraham sai đến. Ngài là Chúa của sự sống, Ngài đã được Đức Chúa Trời làm cho vinh quang và ban cho cái sự phục sinh. Từ câu 12 tới câu 16 chép như vậy. Nhưng mà đồng thời, ông có lời trách móc liền. Ông thẳng thắn, ông chỉ ra cái tội lỗi của họ. Cái tội lỗi của họ là coi như là chối bỏ Chúa Giêsu Christ, giết chết đấng thánh và đấng công chính. Không phải ôn trở lại như vậy để mà nhắc nhở người lúc đó. Mình đã quý ông bà anh chị em, trong cái mùa Giáng sinh này cũng sẽ gặp người giống như người lúc đó tôn sùng quý ông bà anh chị em, thì phải nhớ lại cái câu chuyện này. Hoặc là cũng sẽ lập người chê bai quý ông bà anh chị em, cũng phải trở về lại cái đoạn kinh thánh này để mà nhắc nhở. Bởi vì mọi sự vinh hiển đều thuộc về Chúa Giêsu Christ cả. Nếu mà người Do Thái lúc đó họ thuộc kinh thánh, họ biết kinh thánh, mà còn phản Chúa, chối Chúa, huống chi những người chúng ta gặp, họ cũng không biết Chúa là ai. Thành ra chúng ta cần phải rõ ràng trong cái niềm tin của mình, phải biết chắc chắn đấng mà chúng ta tin nhận như thế nào. Như vậy cái câu hỏi để mà suy nghĩ, cái hạn chế cá nhân của chúng ta là gì để có thể làm cơ hội, mang cái cơ hội vinh hiển về cho Chúa? Có nhiều người tới nói, mục sư, tôi dở lắm. Nhưng vì dở cái gì? Mình biết cái giới hạn dở của mình là cái gì. Cái chữ dở nó rất là trống không. Tại đôi khi nhiều người nói mình dở, nhưng mà mình giỏi cái khác. Thành ra mình có sử dụng những cái khả năng và ân tứ Chúa ban cho để làm vinh hiển cho Chúa hay không? Nhiều khi quý ông bà anh chị em, đôi khi có con mà nói con tôi nó ngu quá. Nó không có ngu đâu. Nó có thể nó giỏi, nó thông minh một cái điều gì đó mà mình chưa có khám phá ra thôi. Có thể bạn bè nó ngu toán, nhưng mà nó giỏi viết văn. Nó giỏi văn thơ. Đó. Có nhiều em mình chê nó ngu, nó viết dở nhưng mà nó toán rất là giỏi. Thành ra cái chữ dở hay giỏi đó là nó đi theo cái quan điểm, cái sự suy nghĩ của cá nhân trong cái tình huống, trong cái hoàn cảnh mình đặt để. Chứ chưa chắc dở hay là giỏi. Và khi chúng ta hiểu được cái giới hạn của mình rồi, thì cái sự giới hạn đó làm sao để mà làm vinh hiển danh của Chúa? Thành ra phải suy nghĩ trở lại những gì mà người khác thấy mình, thì mình phản ứng như thế nào để có thể vinh hiển danh của Chúa? Và mình có biết những mình thấy chính mình như thế nào? Có bao nhiêu quý vị biết cái ông này? Biết Nick. Vasilik này. Không ai biết hết. Nếu mà không ai biết thì tôi đổi câu chuyện. Biết hết. Ông này là người Úc. Dạ. Ông sinh ra coi như là từ trong bụng mẹ ra đó là không có tay không có chân. Hồi nhỏ đó, lúc mà chưa tin Chúa đó, ông muốn tự tử rồi. Tại tới trường học là bị chê bai, không có làm gì được hết, không có tay, không có chân. Nhưng mà khi tin Chúa rồi, Chúa thay đổi cái sự suy nghĩ. Ông biết cái giới hạn của ông là gì? Cái giới hạn của ông là ông có tay, không có chân. Nhưng mà Chúa cho cái sự khôn ngoan để bây giờ Nick này đó là cái người có thể nói là diễn thuyết khắp nơi trên thế giới, nói về cái ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Chúa thay đổi cuộc đời ông như thế nào. Và bây giờ ông bơi được, không có tay có chân bơi được, ông lặn được, vừa rồi đây trời nói là nhảy dù nữa. Lúc mà còn trẻ tuổi đó thì lúc mà chưa tin Chúa nghĩ rằng là chắc là không có vợ luôn, không có vợ luôn, mà bây giờ có một vợ, cô vợ cũng đẹp lắm. Lúc mà ông đi truyền giảng ở Dallas thì cái cô này đi tới dự đó, rồi không biết sao Chúa chọn, hai người thương nhau. Hồi xưa trước khi tin Chúa đang còn nhỏ đó là chắc không có vợ, chắc cũng không có con luôn. Bây giờ biết có bao nhiêu đứa con không? Có 4 đứa. Hai đứa con trai, hai đứa gái sinh đôi nữa. Như vậy cái giới hạn, nếu mà trường hợp mà không có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ thì cái giới hạn đó tôi không có tay không chân thì giờ này là chắc chết rồi. Tại vì đã muốn tự tử rồi. Nhưng mà may có cái người bạn tới rao giảng phúc âm, chia sẻ về Chúa Giêsu Christ thì ông có cái sự tin nhận Chúa đó. Nó thay đổi cả một cái nhân sinh quan, cả một cái thái độ để biết rằng ông không phải là cái người tàn tật để không làm gì được cả. Quý ông bà anh chị em và tôi, mình ngó trở lại đi, mình khá hơn ông này nhiều, khá hơn nhiều đó. Thành ra bây giờ là đánh máy cục bà phải bằng miệng, ông đánh máy gì đó, đánh máy được luôn. Không có sự giới hạn nào của chúng ta mà khó cho Chúa để Chúa giải quyết được cả. Đó là cái bài học đức tin, đó là cái sự hy vọng, nhất là cái chủ nhật tuần lễ thứ nhất này, cái sự hy vọng. Chúng ta học từ những người này thì chúng ta học những cái sự hy vọng nơi Chúa, nhất là trong cái mùa vọng này. Đó, cái này đi diễn thuyết ngồi đó. Cái sự trọn lành đến từ ai? Đương nhiên là từ Chúa Giêsu, là nền tảng đức tin của chúng ta. Lời của Chúa chép rất là hay, câu 3:16 tôi chỉ lướt qua tại vì đọc rồi. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi đã thấy và biết. Nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các người. Thành ra khi có đức tin trong danh Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em không có còn là cái người là tàn tật trong sự suy nghĩ nữa. Không phải là ngay cả trong thể xác, trong tâm trí của mình nữa. Nhưng mà Chúa thay đổi cái tâm linh của chúng ta để cái tâm thần hay là cái tâm trí của chúng ta được mạnh khỏe trở lại, thì cái giới hạn của cái thể xác nó sẽ biến dần đi. Bởi vì mình biết được cái giới hạn đó, Chúa sẽ mở những cái cánh cửa khác để vinh hiển thuộc về Ngài. Như vậy, chúng ta làm điều gì đây? Những điều gì chúng ta có thể làm cho Đức Chúa Trời để thể hiện quyền năng của Ngài trong đời sống của chúng ta? Mình làm được điều gì để quyền năng của Chúa thể hiện qua? Cái câu chuyện của ông Nick đó, ông không thấy không chân. Ông làm được điều gì? Ông sử dụng cái ân tứ Chúa cho, ông nói được. Mà bởi cái sự nói được, trao cho cái nói được đó, ông nhờ cậy nơi Chúa để cái quyền năng của Chúa thể hiện qua đời sống của ông. Trong cái chuyến đi truyền giáo tại Việt Nam cách đây vài năm đó, cả ngàn người tin Chúa qua ông này, qua ông Nick đó. Làm gì được trong cái sự thờ phượng ông nhận là chỉ cá nhân giữa mình với Chúa, nhưng đồng thời thờ phượng tập thể trong cái sự thờ phượng để quyền năng của Chúa được thể hiện trong gia đình của mình. À, ai cũng có gia đình cả. Thì chúng ta làm được điều gì cho Chúa để thể hiện cường năng của Chúa trong cái đời sống chúng ta, trong cái gia đình của mình nữa. Và ngay cả trong cái sự tịnh nguyện, mỗi ngày sự tịnh nguyện, học hỏi lời của Chúa, suy tư, cầu nguyện, để mỗi ngày mới, trước khi ra khỏi nhà đi làm hay bất cứ điều gì, là những cái điều tốt lành mình học hỏi được Chúa gìn giữ trong suốt ngày hôm đó. Cái giá phải trả Chúa Giêsu đức tin của chúng ta, nhưng mà đồng thời phải hiểu cái giá phải trả của Chúa Giêsu vì tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh chép tiếp: hỡi anh em, bây giờ biết anh em là quan của anh em, vì cái lòng vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng Đấng tiên tri và Đấng Christ mà Ngài phải chịu đau đớn. Cái giá phải trả của Chúa Giêsu là gì? Hào thời đó mấy người không có hiểu, nhưng mà tạ ơn Chúa chúng ta có Kinh Thánh để biết rằng chúng ta là con người tội lỗi, chúng ta không thể tự cứu mình được. Thành ra Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Christ xuống thế này để làm con sinh tế, chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, để gánh tất cả tội lỗi, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Hầu qua đó hễ ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Đó là cái lời hứa trong đức tin là như vậy. Chúng ta phải rõ điều đó. Còn nếu không, tới cái ngày Giáng sinh hay là cái mùa Giáng sinh, chúng ta có thể đi ca hát ngợi khen Chúa. Tới cái mùa Giáng sinh chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa tại sao Chúa xuống thế này. Tại sao vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa mà phải xuống thế gian này, trở nên coi như là sinh ra trong máng cỏ, chuồng chiên, cái chỗ coi như là tồi hèn nhất. Rồi một người sống một đời sống vô tội mà phải chết trên thập tự giá bởi vì tội lỗi của chúng ta. Hầu qua đó đời của Chúa chết, hầu ai tin Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Cái đó là cái lời hứa chắc chắn. Đó là cái giá phải trả mà quý ông bà anh chị em cần phải rõ. Như vậy sự tròn lành đến khi nào? Cái sự chữa lành đó, lời của Chúa rất là hay, chép tiếp từ câu 19 tới câu 21, bắt đầu bằng sự ăn năn. Câu 19, câu 20: vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho ngày thơ thai đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ là định cho các ngươi, tức là Chúa Giêsu. Phi-e-rơ khi nói lời này cho những cái người Do Thái, những người tìm kiếm đó một cái niềm hy vọng nơi Chúa nhân từ. Không những nhân từ mà Chúa có lòng thương xót. Thương xót bởi vì họ có rất là nhiều tội. Tội có thể mình nói là cái ngôn ngữ Việt Nam nó là tội tày đần đó, bởi vì thiếu cái sự hiểu biết. Thành ra cái mùa Giáng sinh này khi quý ông bà anh chị em chia sẻ phúc âm đến với người, bởi vì họ thiếu cái sự hiểu biết. Thành ra tội mỗi ngày nó chất thêm tội đó. Và cái sự chết của Chúa Giêsu nằm trong cái chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ phải chịu đau đớn tột cùng trên thập tự giá đó để trả cái án phạt cho toàn thể nhân loại, trong đó có tôi và quý vị. Và cuối cùng Phi-e-rơ chỉ một cái con đường, con đường để mà nhận được cái ơn tha thứ của Đức Chúa Trời, được phước đó, thì họ phải ăn năn quay trở lại để tin nhận Chúa Giêsu Christ. Thành ra chúng ta học hỏi cái đoạn này cũng là một trong những cái cách làm chứng của Phi-e-rơ khi mà rao giảng. Để ý cái chỗ này, khi hai sư đồ Giăng và Phi-e-rơ làm chứng đó, ông không hề đề cập tới cái công sức của ông hay là cái tài ba của ông, của họ. Hai ông quy tất cả cái vinh quang hay là vinh hiển về ba ngôi Đức Chúa Trời. Thành ra cái sứ điệp của hai ông là cái chuông để mà cảnh báo, cũng là cái lời động viên hay là khích lệ những cái người nghe để họ nhìn, biết và thấy được Đức Chúa Trời, thấy được cái bản tính tốt lành của Chúa, và đồng thời nhận thức được cái tình trạng tồi tệ, tội lỗi của họ. Và ông đưa ra cái giải pháp là cái giải pháp mà ai cũng có thể nhận được, là cái sự cứu rỗi, là qua cái hồng ân hay là cái ân điển khu chuộc của Chúa Giêsu Christ. thì họ sẽ được cứu rỗi, tức là trở nên sự trọn lành. Cái sự chữa lành không phải là chỉ thể xác không thôi, nhưng chữa lành trong tâm thần và ngay cả trong tâm linh nữa. Như vậy, cái câu hỏi ấy, quý ông bà anh chị em để mà suy tư, nhất là trong cái mùa vọng này, khi chúng ta đang hy vọng chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu Christ. Những người khác thấy gì cho chúng ta bằng chứng với cái sự ăn năn thật? Quý ông bà anh chị em nói là tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, tôi ăn năn tội để tôi vân vân để được sự sống đời đời đó. Nhưng mà cái bằng chứng gì để người ta có thể thấy được quý ông bà anh chị em ăn năn thật? Đương nhiên Chúa biết, nhưng mà phải có một cái vài bằng chứng, có cái sự thay đổi gì đó. Tại khi mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì Đức Thánh Linh ngự trong lòng của mình đó. Thì Đức Thánh Linh phải làm việc để cái tiến trình thánh hóa xảy ra, cái sự thay đổi phải xảy ra. Thì những điều, một vài điều đây thì có thể thay được. Thay đổi về lời ăn tiếng nói của mình. Trước khi tin Chúa có thể tôi một câu, có 10 chữ thì tới 3 chữ, có chữ thề trong đó rồi. Thì sau khi tin Chúa, cái lời ăn tiếng nói của tôi có sự thay đổi hay không? Về cái cách cư xử trước khi tin Chúa, ví dụ như trong gia đình, tôi cư xử với vợ con cái, anh chị em tôi, hay là trong hội thánh với mọi người chung quanh, tôi cư xử như thế này. Người ta thấy người ta bỏ chạy hết trơn, hay là tại nể tình. Rồi sau khi tôi tin Chúa có sự thay đổi đó, cái cách cư xử của tôi nó có phản ánh được Chúa Giêsu Christ hay không? Tại tôi có thể làm dối được, có thể dối được, nhưng mà nó chỉ thời gian ngắn thôi, không có thể lâu dài được. Thành ra cái sự thay đổi nó cần cái thời gian để có thể chứng nhận được. Có thay đổi mục tiêu trong đời sống của mình không? Sáng nay khi mà tôi chia sẻ với các mấy em thanh niên tiếng Anh, và nói ngày trước khi tin Chúa, lúc mà tôi còn trẻ, thì cái mục tiêu của tôi là phải làm sao làm tiền cho thiệt nhiều, trong nhà băng phải tiền thiệt nhiều, nếu mà có đất đai cho thiệt nhiều, nếu mà có cơ sở thì cơ sở thiệt nhiều. Thành ra cái tiền là cái mục tiêu trong đời sống trước khi tin Chúa. Nhưng sau khi tin Chúa rồi, cái tiền đó không phải là mục tiêu nữa, nhưng mà cái tiền đó là một cái công cụ hay là cái dụng cụ Chúa ban cho để làm những việc tốt lành. Nó khác chứ không phải. Chúa lúc đó mình mới công nhận được rằng làm ra tiền, cái đó là cái ơn phước Chúa ban cho. Tôi chỉ là người quản trị những cái gì Chúa ban cho để càng lúc càng sanh lợi, để làm vinh hiển danh của Chúa, để làm những việc lành mà Chúa sắp đặt, dùng tôi như một cái công cụ để làm công việc tốt lành, để rao báo phúc âm của Chúa, để làm vinh hiển danh của Chúa. Nó khác trong cái mục tiêu trong cái đời sống, và nhiều cái mục tiêu khác nữa. Có thể quý ông bà anh chị em có những cái mục tiêu khác, và thái độ của chúng ta như thế nào, cái attitude như thế nào, cái thái độ của mình trước khi tin Chúa, cái thái độ của tôi như thế nào, sau khi tin Chúa cái attitude, cái thái độ của tôi khi mà đối diện với cái vấn đề nó như thế nào. Quý bạn và em suy nghĩ trước cái ngày Giáng sinh, mình suy nghĩ để mình cầu nguyện Chúa. Như vậy cái sự tròn lành đến khi nào? Bắt đầu từ sự ăn năn, rồi chấm dứt là lúc tận thế, mặt trời phải rước về, cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thổi xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Chấm dứt lúc tận thế, cái kỳ đã trọn. Tôi chọn cái chữ tận thế tại vì trong cái đại mạng lệnh của Chúa đó, và này ta ở cùng các con hay là các ngươi cho đến ngày tận thế, tức là the end of the age, chấm dứt vào lúc tận thế, tức là cái thời kỳ mà khi Chúa Giêsu Christ trở lại. Nhưng mà cái tuần vừa qua có một người thanh niên quen biết đã đến nhóm tại nhà thờ chúng ta một vài lần, mới có 34-35 tuổi, đã gia nhập quân đội, đã từng đi hai tour, tức là hai cái kỳ đi đi qua Middle East ấy, trong cái chiến tranh của A Phú Hạng với là khu ấy gì đó, cái vùng bên đó đó, đi hai tour. Thì cái mới có 34 tuổi, một con cái Chúa rất là tốt lành. À, khi mà đi trong lính đi mà phục vụ như vậy đó, thì người ta biết đây anh này là con cái của Chúa. 34 tuổi, cái tuần vừa rồi đây bị stroke cái qua đời, thứ tư này sẽ đem chôn. Thành ra cái sự suy nghĩ của tôi đó là trở lại chút xíu, chấm dứt tới lúc tận thế, thì nói là nói một cách chung chung tổng quát. Nhưng mỗi quý ông bà anh chị em, Chúa cho một cái thời để sống, cái thời sinh ra và cái thời kỳ cuối cùng. Sinh ra thì biết ngày rồi, cái cuối cùng chưa có biết, mà không biết khi nào thôi. Có kẻ, có một số người thì Chúa cho thời gian còn rất là dài, nhưng mà có thể Chúa cho một người cái thời gian ngắn hơn. Cái chàng thanh niên mới có 34, chưa tới 35 nữa. Thành ra chúng ta phải hiểu cái thời Chúa cho, cái ngày mà chúng ta ăn năn tin nhận Chúa để có sự sống đời đời, và cái ngày cuối cùng chúng ta không có biết được. Thì trong cái khoảng ngày đó, sự vinh hiển phải thuộc về Chúa trong bất cứ cái công việc gì chúng ta làm. Và đồng thời nó cũng nhắc nhở tôi, nếu mà quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, tức là lời của Chúa nhắc nhở đó, ăn năn, bắt đầu bằng sự ăn năn để tin nhận Chúa. Nếu mà chưa làm điều này thì hôm nay là cái ngày mà Chúa nhắc nhở. Tại là chút xíu nữa tôi sẽ có lời kêu gọi. Như vậy đức tin nơi Chúa Giêsu Christ chúng ta cần phải rõ ràng lắm nữa. Cái sự trọn lành, cái sự chữa lành chúng ta toàn vẹn đến từ đâu? Đến từ ai? Chúa Giêsu Christ. Đến khi nào? Từ cái ngày chúng ta ăn năn tiếp nhận Chúa cho tới ngày mà Chúa cất đi. Nếu mà nói một cách cá nhân, và cái ngày đó nếu mà quý ông bà anh chị em chưa tin nhận Chúa, sự trọn lành đến khi nào? Ngày hôm nay. Xin quý mời quý ông bà anh chị em đứng lên. Chúng ta đọc chung cái câu kinh thánh này, rồi sau đó tôi sẽ có lời kêu gọi. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, đến danh Ngài làm cho vững người này. Người thấy mà biết, Ngài đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các người. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này chưa bao giờ thật sự cầu nguyện ăn năn hay là cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì lời của Chúa nhắc nhở khi nào, tức là ngày hôm nay. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, tôi giúp đỡ, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cầu thay cho quý ông bà anh chị em. Có ai không trong phòng này? Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở, để ai tin Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, thì gánh thay cho chúng ta. Và lời Chúa nói, để ai tin và nhận điều này thì được sự sống đời đời. Có ai không trong giờ phút này? Tôi xin cầu nguyện. Nếu quý ông bà anh chị em không có thuận tiện thì có thể liên lạc với tôi là con cái Chúa trong hội thánh sau giờ nhóm. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con đời sống trọn lành của chúng con phải phản ánh sự đổi mới trong sự sáng tạo của Chúa. Xin Chúa tiếp tục thanh hóa đời sống của mỗi con cái Chúa để sự vinh hiển bao giờ cũng thuộc về Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Chúng con sẽ, một số người sẽ tập hát. Một số anh chị em trong ban lãnh đạo sẽ họp lại với nhau. Cao niên cùng họp lại để chuẩn bị trong cái chương trình của cao niên nữa. Nguyện Chúa ở cùng. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con phục vụ thì chúng con phục vụ với tình yêu thương và sự vui mừng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa trong đời sống trọn lành, phản ảnh sự đổi mới sáng tạo của Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.